tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 2 tháng 6 năm 2020, thứ ba sau lễ hiện xuống. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, người ta cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Herodê đến cùng Đức Giêsu để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng bị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?" Biết họ giả hình, Đức Giêsu nói: "Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem." Họ liền đưa cho người. Người hỏi: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Caesar." Đức Giêsu bảo họ: "Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa." Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh sử Marco dùng chương 12 để ghi lại những cuộc tranh luận của Đức Giêsu tại Jerusalem với nhiều nhóm tôn giáo và xã hội trong dân Israel, chẳng hạn như mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Herodê, như trình thuật tin mừng hôm nay ghi lại. Thánh Marco nói rõ, họ đến cùng Đức Giêsu để người phải lỡ lời mà mắc bẫy, nhằm phục vụ cho mục đích chính trị của họ. Bởi lẽ, phe Pharisêu chủ trương người Do Thái phải được cai trị bởi người Do Thái. Họ chống mọi thế lực ngoại bang và việc nộp thuế cho đế quốc Roma. Nếu Đức Giêsu trả lời phải, họ sẽ xúi giục dân chúng chống Đức Giêsu vì người toa rập với thế lực nước ngoài. Trong khi đó, phe Herodê lại chủ trương hòa đồng với Roma để được tốt đời đẹp đạo. Nếu câu trả lời là không, họ sẽ nộp Đức Giêsu cho quân đội Roma vì đã sách động dân phản chính quyền. Cả hai phe xưa nay vốn bất đồng thì nay lại cùng hợp tác để làm điều ác, có lý do để bắt Đức Giêsu và tiêu diệt người lành, vì họ nghĩ người trả lời cách nào cũng không thoát khỏi mưu mô của họ. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với câu trả lời này, Đức Giêsu đã phá tan ý định của những kẻ muốn hại người. Người tách biệt chính trị ra khỏi tôn giáo vì lẽ mục đích của hai bên khác nhau. Của tôn giáo là đưa con người tới Thiên Chúa, còn của chính trị là lo cho con người được no cơm ấm áo. Bổn phận của các nhà lãnh đạo tôn giáo là dạy dỗ con người biết giáo huấn của Chúa, bàn bí tích để mang ơn thánh xuống cho con người. Bổn phận của những người lãnh đạo quốc gia là lo cho nền an ninh quốc gia cho dân chúng được an cư lạc nghiệp. Như thế, câu trả lời của Đức Giê-xu nhắc nhở chúng ta về sứ mệnh đặc biệt của giáo hội. Vì giáo hội không bao giờ là và càng không bao giờ được coi là một thực thể chính trị. Đồng thời, mục tiêu hành động của giáo hội không bao giờ là thúc đẩy việc thay đổi chính quyền hay chế độ. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là im lặng trước những bất công hoặc kêu gọi các Kitô hữu cứ sống bình lặng và bàng quan. Nhưng là không bao giờ được quên bản chất thực sự của giáo hội là gì và phải tránh đừng để cho giáo hội bị lợi dụng. Tuy nhiên, sâu xa hơn, với câu trả lời của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa, Đức Giê-xu mời gọi những kẻ được sai đến và cả chúng ta ngày hôm nay. Hãy suy nghĩ cẩn thận về việc trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về người. Sự sống là của Thiên Chúa, thời gian là của Thiên Chúa ban, tài năng là hồng ân người trao tặng. Con người không được tiêu hủy sự sống, phải biết dùng thời gian Chúa ban để sinh ích cho bản thân và cho mọi người, và phải biết dùng tài năng Chúa trao phó để phục vụ tha nhân và giáo hội. Mọi sự là của Thiên Chúa. Con người chỉ có quyền dùng và phải dùng cách khôn ngoan để sinh ích cho bản thân, cho tha nhân và cho việc mở mang nước Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng nhắm mắt ngủ yên trong sự an toàn và tiện nghi vật chất, nhưng biết trăn trở trước nỗi đau khổ và phải làm một điều gì đó thật cụ thể cho những người chung quanh chúng con. Ước gì chúng con biết phục vụ đất nước bằng khối óc, quả tim và đôi tay. Và ước gì chúng con biết khiêm tốn cộng tác với muôn người thiện chí. Amen.
Chúa đã đến nơi gian trần, Ngài đã hiến thân phục vụ. Từ là từ Bethlehem cho đến tận đồi Can Vê, Chúa đã sống cho mọi người và Chúa đã yêu thương loài người. Chúa hằng tha thứ, tình yêu mãi chẳng vơi. Con muốn yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dấn thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sớm cho nhau và cùng giúp nhau nên thánh. Hiến con cho Ngài và Chúa muốn con phục vụ. Nay là nay thân con, xin Chúa dùng vì dân Chúa. Chúa đã hiến thân một đời, nguyện Chúa giúp con theo đường Ngài. Xin chọn đời con được luôn sống vì yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dấn thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sớm cho